chúng tôi hân hạnh giới thiệu tập phim Triển lãm tôn tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi thuyết pháp của Thượng tọa Thích Bưu Chánh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện chủ Thiền viện Phước Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Vào lúc 19 giờ ngày 8 tháng 3 năm Kỷ Sửu 2009 tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình.
Bồ Tát Sa Tăng Chúng con thành tâm cung thỉnh Ngài an toàn.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái Bạch trên Thượng Tòa Thượng Đủ Hạ Chánh, Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành viên đoàn giảng sư đoàn Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Kính bái Bạch trên Thượng Tòa, chúng con kính nghe, kính lại Tăng người thừa chí cả, thay Thế Tôn Hoằng Quả Đạo Màu, tùy duyên hóa độ vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đường chúng sanh. Bái Bạch trên Thượng Tòa chứng minh, hôm nay thực là một sự hội đủ duyên lành, cầu của toàn thể tăng tín đồ của nước Việt Nam, và đặc biệt tại tổ đình Phổ Quang nơi đây, toàn thể chúng ta đã được cung thỉnh Đức Phật Ngọc, một báu vật của toàn nhân loại về tôn chí tại chùa Phổ Quang. Và đặc biệt ngày hôm nay, đáp lại lời thỉnh cầu của ban tổ chức chúng con, Đức Ngài Thượng Tọa đã quang lâm về nơi chú xứ tổ đình Phổ Quang nơi đây. Giờ này toàn thể đạo tràng chúng con đã an trú trong chánh niệm, chúng con thành tâm đê đầu bái thỉnh Thượng Tòa vận chuyển bánh xe pháp, truyền trao những lời pháp nhũ trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa chúng con thành tâm đê đầu cung thỉnh Thượng Tòa. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức Đức Phật, giáo pháp và chư tăng của Bồ Đề Uy Nghiêm Thiền Tịnh Thắng Thiên Ma Dưỡng Giảng Chướng Trùng Trùng. Con xin lạy đấng đại hùng rọi vô biên trí tận cùng thế gian, bác chánh đạo con đường giải thoát, đưa chúng sanh thoát khỏi bờ mê. Hôm nay một điểm quê về quy pháp bảo Bồ Đề Tự Tâm. Tăng là bậc từ hòa nghiêm tịnh, dứt trần lao đạo vã viên thành, lục căn tịnh lặng vô sanh, ứng cúng cao thượng nhân lành thế gian. Do phước báo phát sanh với lòng thành kính tán dương ân đức Tam Bảo, mong nhờ quay lực Tam Bảo gia hộ đến chư tôn thiền đức tăng ni cùng toàn thể chư Phật tử và gia quyến được pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, chiều hôm nay ngày 2/4/2009, tức ngày 8/3 âm lịch năm Kỷ Sửu, chúng tôi được chư tôn đức trong ban tổ chức yêu cầu để đảm trách bài thuyết pháp cho các Phật tử đang đến chiêm bái pho tượng Phật Ngọc Bích Hòa Bình Thế Giới. Thông thường thì chúng tôi ngồi thuyết pháp và thính giả cũng được ngồi. Tuy nhiên ở đây chúng tôi đứng thuyết pháp vì hai lý do. Một là vì cái ghế nó bị thấp. Hai là quý thính giả đang nghe pháp cũng đứng. Do đó chúng tôi xin phép được đứng để trình bày khoảng 60 phút đồng hồ theo yêu cầu của ban tổ chức. Bắt đầu là 18:30 theo đồng hồ của chúng tôi, và đến giờ này đã hết 5 phút rồi. Chúng ta còn lại 55 phút nữa để trình bày cái bài thuyết pháp. Chúng tôi rất vô cùng xúc động vì quý vị có thể đứng trong 55 phút đồng hồ để nghe bài pháp này. Đề tài của bài thuyết pháp mang tên là quà tặng từ Đức Phật. Xin quý vị, chúng tôi nói nhưng mà hình như là quý vị nói nhiều hơn chúng tôi, cho nên là xem như có lẽ là chúng tôi sẽ nói rất ít, bởi vì chúng tôi nghe đa số gì nói không, cho nên là quý vị mong quý vị quan nghĩ chúng ta im lặng trong giây lát để có thể nghe được một vài cái, để đón nhận được một vài cái quà tặng từ Đức Phật. Quý vị có đồng ý thì xin cho một tràng vỗ tay. Thưa quý vị, từ Ấn Độ xa xôi, Đức Phật đã có mặt tại Việt Nam và vượt thời gian không gian. Đặc biệt tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, toàn thể tăng tín đồ Phật tử lại được duyên lành cung đón pho tượng Phật Ngọc Bích và Bình Thế Giới. Đây là một sự kỳ diệu đặc biệt mà chúng ta có được. Phật đem chân lý cao sâu từ Trung Ấn Độ năm châu hóa thiền, niềm tin thắp sáng muôn miền, nắm tay an lạc nhân thiên đề về. Từ Ấn Độ xa xôi, Đức Phật đã cho chúng ta chân lý giáo pháp, và nhờ giáo pháp từ bi hỷ xã mà chúng ta được an lành hạnh phúc. Sự mầu nhiệm của Đức Phật, đặc biệt là pho tượng Phật Ngọc Bích và Bình Thế Giới này mà chúng tôi thấy được, đó là tất cả mọi người chúng ta đều quy về để đảnh lễ chiêm bái. Điều đó nói lên pho tượng Phật Ngọc Bích là mầu nhiệm kỳ diệu. Sự có mặt của Ngài làm cho tâm hồn chúng ta nhẹ nhàng, thanh thản và chuyển hóa được nội tâm của mình. Sự kỳ diệu đặc biệt nữa mà chúng tôi thấy được, đó là đất nước Việt Nam là đất nước đầu tiên được tôn thỉnh pho tượng Phật Ngọc Bích, và con người Việt Nam chúng ta, dân tộc Việt Nam chúng ta được có đại duyên lành để chiêm bái pho tượng Phật Ngọc Bích và Bình Thế Giới. Đây là một cái phước lành kỳ diệu mà chúng ta có được. Xin mời quý vị tự khen mình bằng một tràng pháo tay. Đây là một sự kỳ diệu mà không phải trên thế giới này có khoảng trên 200 nước, mà nước Việt Nam chúng ta lại là người nước đầu tiên được cung nghênh pho tượng Phật này. Quý vị có thấy kỳ diệu không? Xin một tràng pháo tay nữa. Một sự kỳ diệu nữa là tất cả mọi người, từ tăng ni Phật tử đến quan chức chính phủ nhà nước, các nghệ sĩ và mọi tầng lớp nhân dân đều hướng về Đức Phật, hướng về pho tượng Phật Ngọc Bích và Bình Thế Giới này. Đây là một sự kỳ diệu nữa mà chúng tôi thấy không, những pho tượng Phật khác không có được. Có thể có pho tượng Phật bằng đồng rất đẹp, nhưng mà pho tượng Phật Ngọc Bích này thì có từ sự kỳ diệu đặc biệt như vậy. Trên pho tượng Phật Ngọc Bích này chúng ta thấy là có một cái bình bát. Cái nhìn thành nhìn kỹ, không nói chuyện, nhìn lên, nhìn lên không nói chuyện. Có một cái bình bát. Quý vị biết là Đức Phật Ngài xuất thân là hoàng tử, là vua, là con vua, và là cái người sẽ kế nghiệp ra vàng. Nhưng Ngài lại có một cái bình bát để đi xin ăn. Đó cũng là một sự kỳ diệu của một pho tượng Phật Ngọc Bích và Bình Thế Giới. Bởi vì những pho tượng Phật khác thì ít người ta để cái bình bát. Như thấy không? Mà Đức Phật Ngọc Bích này lại có một cái bình bát. Đức Phật là vua, là thái tử, là người có đầy đủ gian sơn, gấm dốc, sang ngà, xã tắc. Ngài có tất cả, nhưng Ngài từ bỏ tất cả và Ngài chỉ xin, Ngài có một bình bát và Ngài xin cái tấm lòng từ thiện, từ bi hỷ xã chúng ta, cái tấm lòng quảng đại chúng ta. Ngài xin, không phải xin thức ăn, mà Ngài xin cái tâm của chúng ta, tâm lành, tâm thiện chúng ta. Đó là một cái sự kỳ diệu của kho tượng Ngọc và cầu kích mà khi người ta tôn tạ cái tượng này, người ta để bình bát. Chúng tôi có để ý, chúng tôi có một cái duyên lành là được đánh lễ kho tượng Ngọc cầu kích này tại Đà Nẵng, ở tại chùa Quan Thế Âm, tức là cái chùa đầu tiên triển lãm. Khi chúng tôi đến thành phố Đà Nẵng để thuyết pháp thì chúng tôi có duyên lành đến đó và thấy có bình bát rồi. Thưa quý vị, Đức Phật Ngài thường cái người đi sinh thì không có ai, không có ai trân trọng. Cái sự trân trọng dành cho người ăn xin rất ít, nhưng mà Đức Phật chấp nhận làm người ăn xin. Vì để thấy không, cho nên đây là một sự kỳ diệu. Nhân đây chúng tôi có nhớ lại một câu chuyện là trước trong thời Đức Phật còn tại thế, cái thời Đức Phật còn sống, đây là có tưởng thôi. Còn trong kinh điển Pali thì có một câu chuyện như sau. Một hôm có một người ngoại đạo đến để xin thỉnh Đức Phật đến nhà để cúng dường bình bát thức ăn. Và đây là một cái bà ngoại đạo, bà nghe tiếng danh tiếng Đức Phật, bà không phải theo đạo Phật, bà theo đạo Bà La Môn, tức là Ấn Độ giáo trong thời Đức Phật. Thì bà đến xin thỉnh Đức Phật về nhà để cúng dường bình bát. Đồng thời lúc đó thì ông thầy của bà là ông thầy Bà La Môn ngoại đạo cũng đến và nói những lời mắng nhiếc đến Đức Phật, nói những lời nặng nhẹ đến Đức Phật. Lúc bây giờ cái bà tín đồ này mới suy nghĩ là ông thầy của mình mất lịch sự quá, ông thầy của mình ganh tị quá, ông thầy của mình sân si quá. Trong khi Đức Phật Ngài nhận bình bát, Ngài có đọc một bài kinh để chư tăng bên tăng tung hăng và tu sập mang lên ra ta tu sập điều ta là cầu chúc cho thí chủ được nhiều phước báo. Nhưng mà lúc bây giờ bà không nghe kinh mà bà lại suy nghĩ oán hờn cái người thầy của mình. Đức Phật đọc được cái tâm của bà và Đức Phật mới dạy con kinh như sau. Xin quý vị nghe: không nên xem thừa, không nên tìm lỗi người khác những điều chưa làm và những điều không làm của họ, mà hãy tìm nơi chính hành động của mình những điều không làm và những điều chưa làm. Hay nói cách khác là không nên tìm lỗi người khác mà hãy tìm lỗi chính mình. Vì bà này bà suy nghĩ là ông thầy của mình sân si quá, phiền não quá. Bà càng nhìn ông thầy của mình bà càng phiền não. Nhưng mà khi bà Đức Phật dạy hãy nhìn cái tâm của mình thì hết phiền não. Thấy Đức Phật Ngài đi sinh rồi Ngài cũng bị người ta nặng nhẹ, rồi Đức Phật Ngài dạy cái người cúng dường đó hãy nhìn cái tâm của mình. Xin mời quý vị đọc theo câu này: nếu có người gây cho mình phiền não, đọc theo. Xin mời toàn thể quý vị cùng đọc theo: nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não, mà hãy nhìn cái tâm phiền não của mình. Đúng không? Đúng chôn trầm có thấy. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não, mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Khi mình Đức Phật này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mọi người ta tạ thành một cái bức tượng, thì khi Ngài còn sống, Ngài đã nói câu đó. Ngài đã dạy người tín đồ của mình, người Phật tử của mình hãy nhìn cái tâm của mình. Khi nhìn được cái tâm của mình thì mình sẽ được an lạc. Mà mình càng nhìn người khác thì mình càng đau khổ. Ngài nhớ, mình càng nhìn cái người đó mình càng tức, càng nhìn càng tức. Nhưng mà khi nhìn cái tâm của mình thì mình hết tức ngay. Đây là cái món quà thứ nhất mà xin tặng đến quý vị. Cái bài đề tài bài pháp là quà tặng từ Đức Phật. Thì đây là món quà thứ nhất. Ngài nhớ thì kỹ, món quà thứ nhất. Mà món quà này quý vị nhận trong cái gì nhà áp dụng, ứng dụng thì quý vị sẽ an lạc. Vì đạo Phật là đạo cứu khổ mà, đúng không? Phật đem chân lý cao siêu cao sâu từ Trung Ấn Độ năm châu hóa tiền, niềm tin thắp sáng muôn miền, nắm tay an lạc nhân thiên đề quỳ. Cái người mà nghe lời Đức Phật dạy và thực hành lời dạy Đức Phật thì người đó sẽ được an lạc. Còn cái người đang đau khổ là người đó không thực hành lời dạy Đức Phật. Cái sự kỳ diệu ở chỗ nào? Ở chỗ là chúng ta thực hành lời dạy Đức Phật thì chúng ta sẽ thay đổi được cái tâm tánh của mình.
đó là món quà tặng thứ nhất. Quà tặng thứ hai, nhân dịp này chúng tôi xin gửi đến quý vị món quà thứ hai. Món quà thứ hai là bài kệ Đức Phật dạy chúng ta là không nên lời qua tiếng lại, không nên hơn thua, vì sự hơn thua nó làm chúng ta phiền não đau khổ. Xin mời quý vị đọc theo. Lời qua tiếng lại, mình đi đó bụng sẽ đọc nhỏ vậy. Lời qua tiếng lại, càng đọc lớn càng có phước. Người đọc lớn phước nhiều hơn người đọc nhỏ, đúng không? Cái người đọc càng lớn thì miệng nó càng đẹp, phía sau miệng càng đẹp. Cái người nào không đọc thì miệng nó bình thường, người đọc nhỏ thì miệng đẹp bất thường. Đọc kinh mà. Còn nếu mà mình càng cái lỗ, mình càng chữ lỗ thì cái sao? Miệng mình càng xấu, đúng không? Nên đọc kinh là đọc lớn, mà chửi là chửi thầm thầm. Khi mình đọc kinh bây giờ đọc lớn lên, còn muốn chửi ai là mơ là muốn tinh thầm thôi. Tổ cha mẹ, tổ cha mẹ, tổ cha mẹ, thầm thầm thôi, không được chửi lớn. Lời qua tiếng lại, tự vô tay khen mình đi. Đưa ta tới đâu, sao không dừng lại, thở nhẹ và sâu. Nhớ, quý vị phải dừng lại, thở. Xin báo tin mừng cho quý vị, Đức Phật này đắc đạo, Đức quả như cầu Bồ Đề. Và pho tượng Phật này được khắc cái tượng, cái gương mặt tại Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo. Và Đức Phật này đắc đạo, Đức quả như cầu Bồ Đề do nhờ Ngài chú tâm và hơi thở. Khi thở vô, thì thở ra. Sa tô tỉnh giác á sa sa tí thở vô, sa tô tỉnh giác bát sa sa tí thở ra. Đi găng qua á sanh tô khi thở vô dài, đi găng á sa ta mi tiêu đà na tí biết rằng tôi thở vô dài. Đi găng qua á sanh tô khi thở ra, bát sa sanh tô khi thở ra ngắn, đi găng bát sa sa mi tiêu đà na tí biết rằng tôi thở ra ngắn. Chúng ta có cái hơi thở, chúng ta thở vô, chúng ta thở ra, chúng ta có ăn lại. Vì thế Đức Phật này đắc đạo đấy, đắc quả cho cậu Bồ Đề cũng do nhờ chú tâm về hơi thở. Đức Phật đã trả chúng ta về cho chúng ta. Nhớ, chúng ta đi chùa để lễ Phật, đó là điều rất quý báu. Nhưng cái điều quý báu hơn nữa, đó là chúng ta đi chùa tập làm Phật. Như đọc theo. Đi chùa để lễ Phật, và đi chùa để tập làm Phật. Đi chùa để cúng Phật, và đi chùa cũng để tập làm Phật. Và khi ta tập làm Phật thì nó phát trước như Đức Phật, đúng không? Phải im lặng, phải im lặng, phải nhẫn nại cái từ vi vi xả. Quý vị thấy mà, như trường hợp cuối trường hợp này, người ta mắng chửi Đức Phật này làm thinh hay là chửi lại? Quý vị làm thinh. Chúng ta hơn Phật ở chỗ chúng ta chửi lại, đúng không? Chúng ta hơn Phật ở chỗ chúng ta chửi lại. Bây giờ chúng ta đi chùa tập làm Phật, chúng ta phát trước như Phật. Con nhà tâm con giống lâu cũng giống cánh, cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Like father like son, like master like student. Tức là cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Cha mình là từ bi xả, mình cũng phải từ bi xả. Cha mình im lặng, mình cũng im lặng. Như con này đó, thì tối nay về nhà, nếu mà gặp cái ông chồng trời đánh của mình không có la mình, mình im lặng, đúng không? Im lặng. Còn cái người vợ mình mà cứ cằn nhằn bà, mình cũng im lặng. Im lặng là vàng, đúng không? Đọc theo. Im lặng là vàng, nói càng vàng học sàng biết thương, đúng không? Im lặng là vàng, nói đàng hoàng học sàng kim cương. Cái nào đúng vỗ tay, cái nào đúng là ngưng. Vỗ tay cho đỡ buồn ngủ, đúng không? Nó tập trung nữa, nó vận động cơ thể. Một cái niềm quan nghĩ của mình mà để cho những cái người nào đang nói chuyện họ nghe vỗ tay cho họ vui, nhất cử mà lưỡng thiện. Cho nên cái quà tặng tiếp theo là gì? Phải im lặng. Im lặng là vàng, đó là câu nói dân gian phải nói, nhưng mà trong Đức Phật này cũng vậy nhỉ. Im lặng là vàng, nói đàng hoàng là học sàng kiếm cương. Nhớ gì, nhớ giùm. Im lặng là vàng, nói đàng hoàng là học sàng kiếm cương. Có những cái phải im lặng, chứ không phải mình muốn nói là cứ nói. Nói nhiều khi nó không đúng thời đúng lúc, mình sẽ chết. Nói hợp thời phát thanh an lạc, chuyện ngủ ngôn rùa nát thân mình, có những người mà ưa càng nói càng nói càng nói càng phiền não, càng phiền não càng muốn nói, đúng không? Đọc theo, càng nói càng phiền não, càng phiền não càng muốn nói, đúng không? Đúng. Cái người cứ càng nói mà nói càng nhiều thì khổ càng nhiều, phiền não càng nhiều, mà cứ mà hãy phiền não càng nhiều thì càng nói càng nhiều, nó tăng theo tỷ lệ thôi, nó tăng từ cấp số cộng đến cấp số nhân, nó tăng lên. Để nói nhiều thì là phiền não nhiều. Mà xin báo xin buồn dấu gì, người nào nói nhiều người đó chết sớm, đúng không? Tại vì miệng là bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Mình nói mình nói nhiều thì hao tổn sức, mà hao tổn sức thì phải chết sớm. Sức khỏe là vàng, mà im lặng cũng là vàng. Mà mình nói nhiều thì tự nhiên mình mất sức khỏe, mình chết sớm, thì phải im lặng. Mà nếu nó không khéo thì mình sẽ chết. Quý vị biết câu chuyện ngụ ngôn của La Phong Tây không? Là có một chị rùa và một anh cò. Thì chị rùa đó, một hôm anh cò đến thăm chị rùa. Thì đến thăm chị rùa ở bên cái hồ bên này. Anh cò thì anh ở bên hồ bên kia. Thì anh từ cái hồ bên kia anh chạy qua bên này anh thăm chị rùa. Anh cò thì anh bay được, cho nên anh đến thăm được. Còn chị rùa thì không bay được, thì ở một chỗ. Một hôm anh cò anh tới, anh nói là chị tôi mời chị qua chỗ tôi chơi. Thì anh chị rùa chị nói tôi không đâu có bay được giống như anh mà tôi đi được. Mà nếu tôi bò dưới đất người ta bắt tôi chết. Thì anh cò nói tôi sẽ chở chị qua. Tôi chở chị qua. Thì lúc bây giờ anh cò nói giờ tôi sẽ lấy cái cây rồi tôi ngậm cái một bên một cái tôi ngậm miệng lại. Rồi chị cũng ngậm miệng một cái khúc cây, một cái đầu cây, tôi ngậm miệng đầu cây. Rồi tôi dùng sức mạnh tôi bay từ cái hồ này, tôi bay lên kia. Tôi qua từ cái hồ của chị, tôi bay qua hồ của tôi. Đi ngang qua chỗ kính đập. Thì tôi dặn chị nhớ khi nào ai có nói gì làm ơn làm phước, đừng có nói cái gì nha. Ai có thắc mắc điều gì, có nói cái gì thì chị đừng làm tin, chị đừng nói. Mà nếu chị nói thì chết thì đáng chịu à. Thì cái chị rùa chị mới đồng ý là tôi được đi qua cho anh tôi chơi cho biết chỗ đây nó ở đây. Thì đang bay anh cò đang gấp chị rùa bay như thế này, thì anh cò anh bay giữa cái nồng giữa đường như vậy, thì đang trên cánh đồng thì có mấy em mà thả diều rồi chân trâu, một đồng chân trâu thả diều, nó mới vỗ tay, nó mới la lên tụi bay ơi, rùa biết bay tụi bay ơi, rùa biết bay tụi bay. Thì anh chị rùa chỉ nghe chỉ mới chỉ nghĩ tao đâu biết bay, chỉ nghĩ đến bụng là mình không biết bay, mà tại sao mấy đứa này nói mình biết bay, nó không đúng sự thật. Sự thật là tao không biết, tôi mình không biết bay, nhưng mà nó nói là mình bay, mình phải đính chính lại cái này, điều này mình phải đính chính lại cho nó đàng hoàng, chứ nếu không là người ta hiểu lầm. Nên khi mà nó vừa mở miệng ra để nó đính chính á thì sao có gì biết không, nó nói tao đâu biết bay đâu, tao không biết bay. Thì nó cứ rầm chết luôn. Cho nên có những sự thật mà nhiều khi mình cũng phải im lặng. Đức Phật ngày cũng phải im lặng đó. Và cái sự im lặng đó nó đem lại cho mình cái sự an lạc. Đó là cái quà tặng tiếp theo mà chúng tôi xin gửi đến quý vị. Xin đọc thêm câu kệ đó, tới 3 phần nữa, mà mới có 1 phần thôi. Đọc theo, lời qua tiếng lại, giải quyết đi đâu, sao không dừng lại, kẻo hố thêm sâu. Nếu người chồng thì người vợ mà cứ lời qua tiếng lại hồi thì nó sẽ đưa đến tình trạng ly dị thôi. Nên lời qua tiếng lại nó không có lợi ích gì hết, cái hố nó càng sâu hơn nữa. Tiếp theo một câu nữa, lời qua tiếng lại có ích gì đâu, sao không dừng lại, mỉm cười nhìn nhau. Hay không? Chiều nay tối nay về nhà gặp ông chồng tờ đánh mình nhớ mỉm cười nha không? Nếu có lời qua tiếng lại, không có lời qua tiếng lại chi? Mỉm cười thôi. Thế bị mà cái người cười được á, là cái người đó có tha thứ được, có từ bi xả mới cười được, đúng không? Còn cái người mà không tha thứ được thì không cười được. Mình giận ai đó mình cười nổi không quý vị? Cười nổi không? Nhưng mà mình hết giận người đó, mình vui vẻ người đó thì mình mới cười được. Chứ phải cười. Ông bà mình có nói câu gì bây giờ biết không? Xin mời quý vị đọc theo câu này là một món quà tặng nữa. Một nụ cười
lớn lên
bằng 10 tháng phước bổ. Hồi nãy giờ cười mấy nụ rồi đó, thấy không? Một nụ cười bằng 10 tháng phước bổ. Mà tại sao không cười? Tại sao không cười? Quý vị nghĩ là mình sống bao lâu nữa mà quý vị không cười? Suy nghĩ đây, quý vị sống bao lâu nữa mà mình lại không cười? Tối giờ mình cười, mình cười để mình sống đó. Một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ. Mình một ngày mình cười 10 nụ được 300 thang. Mỗi thang 30 ngày, 300 thang là 3 triệu bạc người ta rồi, đúng không? Chứ phải cười. Mà muốn cười được là phải có tha thứ, phải có quan hỷ mới cười được. Có người mà chấp nhất, cái người mà khó chịu, cái người mà đay nghiến thì người đó không cười được. Cái người mà tham sân si người đó không cười được. Mà Phật, đạo Phật đạo từ bi xả. Đức Phật ngài có từ bi xả, và ngài dạy mọi người chúng ta phải có từ bi xả. Mà mình theo Phật mình không có từ bi xả thì mình đâu phải theo Phật, đúng không? Mà chúng ta nắm coi chúng ta sống bao lâu nữa để mà chúng ta giận hờn người này, cắt móc người khác, trong khi đó chúng ta không thiết lập được cái nụ cười. Quý vị có nhớ cái bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không? Hả, buổi nào có kiếp trong tôi, nhớ không? Giờ muốn nghe ông thầy hát cho nghe.
Buổi nào hoa kiếp thân tôi, để một mai vương ngài lớn dậy. Ôi ta buổi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi. Hạt buổi nào hoa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng đồng nào có nhịp không nguôi.
Giống tụng kinh đúng không vậy?
Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rung đầy, gió trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu xây mòn thành đá cùi. Trên lớp mặt buồn ngồi, từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cùm rừng nào lá sát sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi các buổi phần này, vết bực nào xó bò không hay.
Vỗ tay. Cái sự kỳ diệu là gì? Đó là cách đây trên 2500 năm Đức Phật ngài có mặt tại Ấn Độ, và ngài dạy mọi người chúng ta là gì? Tất cả các pháp là vô thường, đau khổ là vô ngã. Sabbe sankhara anicchati, tất cả các pháp là vô thường. Sabbe sankhara dukkhati, tất cả các pháp là vô ngã. Sabbe dhammanattati, tất cả các pháp là đau khổ. Sabbe dhammanattati, tất cả các pháp là vô ngã. 2500 năm về trước, Đức Phật nói về sự vô thường, về sự thay đổi. Và 2500 năm về sau, toàn thể người Việt Nam chúng ta ai cũng thuộc bài hát Đã Buổi Nào ở Kiếp Thân Tôi của Trịnh Công Sơn, và hiểu được cái vô thường của mình. Như vậy lời dạy Đức Phật không chỉ đi vào trong văn chương bình dân, tục ngữ ca dao, dân ca, mà lời dạy Đức Phật được đi vào trong những cái bản nhạc, như là bản nhạc Hạt Bụi nổi tiếng đó. Thưa quý vị, cái sự kỳ diệu là vậy. Những lời dạy Đức Phật đã thâm nhập vào trong những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, và những câu ca dao tục ngữ của người Việt Nam, đúng. Như là chẳng hạn như là ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành ở trong. Đọc theo: ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành ở trong. Cảm ơn quý vị. Ai ơi hãy gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau.
Kiếp này chưa được để dành kiếp sau.
Quả báo ăn cháo gãy răng,
quả báo ăn cháo gãy răng.
Ăn cơm gãy đũa, xỉa răng gãy chày.
Ăn cơm gãy đũa, xỉa răng gãy chày.
Đó là những câu ca dao tục ngữ mà có ông bà Việt Nam chúng ta nói. Mà những câu ca dao tục ngữ đó lại được thấm nhuần lời dạy Đức Phật. Cái sự kỳ diệu là đó. Hôm nay chúng ta đảnh lễ cái pho tượng bằng ngọc bích, nhưng mà pho tượng bằng ngọc bích là tạc lại từ một Đức Phật, một con người lịch sử, một Đức Phật lịch sử. Ngài ra đời tại Ấn Độ, ngài có cha là vua Tịnh Phạn và mẹ là Hậu Ma Gia. Rồi ngài ở cả thành Cái Tỳ Lá Vệ, rồi ngài đi tu, ngài xuất gia, ngài thành Phật, ngài dạy những lời dạy đó. Và những lời dạy đó cách đây trên 2.500 năm đã được thâm nhập vào đất nước Việt Nam chúng ta trên 2.000 năm và đã được thể hiện qua những câu ca dao tục ngữ. Và chúng ta hiểu được rồi, tự nhiên chúng ta sẽ theo lời dạy Đức Phật và chúng ta sẽ được an lạc. Chúng tôi có thời giờ để giảng cho quý vị cái bài Hạt Bụi Nào Đó Kiếp Thân Tôi, bài này rất hay và chúng tôi có dịp đã giảng mấy lần rồi. Khóa tu 56 sắp tới này ở tại chùa Pháp có mời chúng tôi lên giảng cái bài Hạt Bụi Nào Đó Kiếp Thân Tôi. Quý vị đón nghe cái đĩa này, cái bài này, còn ở đây không có thời giờ để giảng cho quý vị bài này đâu, đi đọc qua thôi. Thật sự cái bài này rất hay. Và ngoài cái bài Hạt Bụi Nào Đó Kiếp Thân Tôi thì nó có một cái bài nữa là Trở Về Cát Bụi. Và Trở Về Cát Bụi này cũng rất là hay. Có lẽ quý vị đang có nhiều gì thuộc rồi, chúng tôi muốn nhắc lại không? Và để chứng minh rằng những lời dạy Đức Phật đã được thể hiện qua những tập bài hát của những người nhạc sĩ Việt Nam, của các nhạc sĩ Việt Nam. Mà chúng ta nhiều khi chúng ta nghe, chúng ta hát karaoke, vì chúng ta không biết được đó là nội dung, cái tư tưởng của Phật giáo, là triết lý của Đạo Phật. Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó, tâm 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 tâm. Mai kia chết rồi, trở về các bụi giàu có như nhau. Sống trên đời này, từ phù du có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đòi trắng thay đen. Nào người sang giàu, đừng vì tham tiền, bỏ nghĩa anh em. Tụng kinh quý vị trong bài hát ha, tụng kinh. Người ơi nên nhớ các bụi là ta, mai này chấm phai. Người nhớ cho ta là các bụi, trở về các bụi, xin người nhớ cho. Hay quá vậy, hay quá vậy. Đức Phật ngày dạy chúng ta đi lên từ đất nước lửa gió, từ đất nước lửa gió, từ năm quẩn, từ sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng hoàng quẩn, thức quẩn. Và nếu cái người nào nghĩ mình là các bụi thì người đó sẽ tuyệt vời lắm, không có giận ai. Nếu có ai nói nặng nói nhẹ mình nghĩ mình là các bụi mình cũng giận ta. Còn mình nghĩ là bà này ông kia mình cũng giận ngay, đúng không? Ai mà có nói nặng nói nhẹ, mày tối nay về nhà mà ông chồng của mình có nói nặng nói nhẹ mình đọc cái câu lên. Xin người nhớ cho em là, xin chồng nhớ cho em là các bụi, em là các bụi, xin chồng nhớ cho, đúng không? Khi nghĩ vậy tự nhiên tâm mình nó khỏe. Còn nếu mà không mình sẽ phản ứng, mà khi phản ứng thì mình đau khổ. Mà đạo Phật là đạo cứu khổ, cho nên mình không nên phản ứng, mình phải nhìn cái tâm của mình. Có nhiều khi mình cái tâm mình dạy cái tâm của mình thì mình sẽ có cái sự kỳ diệu, có sự an lạc. Xin tặng quý vị một cái quà tặng khác. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác. Xin đọc theo. Đọc lại. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác, mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Đúng không? Đừng mong muốn thay đổi bản thân người khác. Bởi sao? Bởi vì đọc theo. Bởi vì gian nan dễ đổi, bản tánh khó dời. Nhớ gì? Quý vị nhận cái món quà này hôm nay, quý vị chấp khỏe này. Nếu quý vị nhận, quý vị không nhận thì thôi, xin chúng tôi lấy lại mang về. Còn nếu quý vị nhận, quý vị sẽ khỏe khỏe này, đúng không? Nhiều khi mình mong muốn thay đổi bản tánh người chồng mình, người vợ mình, người con mình, đúng không? Nhưng mỗi người mỗi thật, 9 người trên 10 ý luôn. Và cái tánh này thì không đổi được, gian sang dễ đổi, bản tánh khó dời. Nhưng mình thay đổi cái tâm khó chịu mình thì được, thì nó sẽ được an lạc, nó sẽ được an toàn. Và muốn thay đổi tánh người khác á, mình thay đổi không được mình sẽ đau khổ. Xin hỏi nhỏ gì một câu, tánh của mình ai thay đổi mình chịu không? Chịu không? Tánh của mình ai thay đổi chịu không? Tại sao muốn lo tánh người khác? Vậy nó không công bằng. Hãy trả lại cái sự công bằng đó, nó không công bằng. Tánh của mình muốn người ta thay đổi mình cũng chịu, mà tại sao mình muốn thay đổi tánh người khác? Đó là một cái quà tặng mà chúng tôi gửi đến quý vị. Bây giờ là 7:10, chúng tôi được phép nói 20 phút nữa. Quý vị có chịu nổi đứng nữa 20 phút nữa không? Thành công thì hồi hướng rồi nghỉ. Tục ngữ Việt Nam có câu nói hay gì mà chúng tôi đọc cái này nghe, cái gì biết rồi đọc lại để mình nhớ thôi. Miệng Nam Mô, đọc theo. Bụng một bồ vô găm. Rồi sao? Đi chùa lại Phật đây, lại Phật pho tượng Phật đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dùng tới dùng lui thấy tiền bạc tôi mất rồi, đồng hồ rồi điện thoại đậm mất rồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật, hỗ trợ tụi mày. Miệng Nam Mô bụng bồ vô găm. Ở đây có nhiều gì bị mất đồ rồi. Điện thoại đậm cũng có rồi, tiền cũng có rồi, đồng hồ cũng có. Mình vô chùa lễ Phật, niệm Phật, đem miệng Nam Mô. Nhưng mà cái tâm mình nó còn phiền não. Mình phải nhìn cái tâm phiền não đó. Chứ nhiều khi mình không nhìn được cái tâm phiền não, mình không giải quyết phiền não được. Mà khi mình nhìn được cái tâm phiền não, mình giải quyết phiền não được. Thưa quý vị, thường thường cái kho tượng, những cái kho tượng Phật khác thì người ta khắc Đức Phật cái này nhắm mắt hay là mở tới thôi. Riêng kho tượng Phật này thì mở mắt. Thì trong đó giấc ngộ mà có số gần nhất mà có cái hình Đức Phật á, quay thích là Đức Phật này mở mắt để cái nhìn tam thiên đại thiên thế giới, người nhìn vạn pháp vũ trụ. Nhưng mà thường á thì cái tượng Đức Phật á là thường thường nhắm mắt, nhắm mắt. Và chúng ta tu theo Phật, chúng ta cũng phải bắt chước như ngài. Chúng ta nhiều khi cũng là phải nhắm mắt. Chúng ta cũng phải giống như có mắt giống như mù, rồi có tai giống như điếc, có miệng giống như cặp. Giống như mình không thấy nghe không gì, không thấy không nghe vậy. Rồi không nói, nãy là không nói rồi. Cho nên xin tặng quý vị bài kệ này. Bài kệ này như một món quà tặng để tụi vị ứng dụng tu tập. Xin đọc theo nha. Nếu muốn yên tu phải biết ngu. Dù cho có mắt cũng như mù. Có tai như điếc thường câm lặng. Chỉ nhớ trong đầu một chữ tu. Quý đồng ý không? Hiểu cái câu này không? Có đồng ý câu này không? Có những điều khi chúng ta có mắt thì như mù, chúng ta vẫn không thấy. Bởi càng thấy thì càng phiền não, càng thấy càng đau khổ. Cho nên có lúc mình cũng không cần phải thấy. Có mắt như mù. Đây là những bài kệ mà mình là những lời dạy trong kinh Phật mà chúng ta ứng dụng áp dụng thì chúng ta sẽ có cái sự kỳ diệu, đó là chúng ta được an lạc. Có nhiều người đi chùa cầu cái sự an lạc nhưng mà cuối cùng cái sự an lạc nó không có. Và cũng có khi là cầu cái sự an lạc thì sự an lạc nó có. Nếu mình cầu mà thành tâm và mình cầu mà gọi là có một cái sự kính trọng tuyệt đối và tâm thành thì cái sự thành tựu nó khả năng thành tựu nó cao. Nhưng có trường hợp mình đến cầu nguyện nhưng mà nó thành tựu thì trong trường hợp này thì ai cũng muốn cái sự an lạc, ai cũng muốn cái sự hạnh phúc. Thì chúng ta ứng dụng cái lời dạy trong kinh Phật, chúng ta sẽ được hạnh phúc, chúng ta sẽ được an lạc. Đây cái bài kệ này nếu gì ứng dụng được thì nó có cái sự màu nhiệm kỳ diệu là chúng ta được an lạc. Đó. Thế tại sao chúng tôi giới thiệu đối với những cái gọi là quà tặng? Quà tặng ở đây tức là giúp cho quý vị có một cái món quà tinh thần, món quà tâm hồn để chúng ta ứng dụng những lời dạy Đức Phật để mà chúng ta được an lạc. Xin đọc câu này nữa, câu này rất hay. Biết đủ là giàu sang.
Biết đủ là giàu sang.
Thành tín là họ hàng.
Thành tín là họ hàng.
Niết bàn là hạnh phúc.
Niết bàn là hạnh phúc.
Đọc lại, biết đủ là giàu sang.
Biết đủ là giàu sang.
Thành tín là họ hàng.
Niết bàn là hạnh phúc.
Biết đủ tức là cái người mà biết đủ á thì người đó giàu sang. Người ta nghèo mặc dù tiền rừng bạc biển, còn tôi giàu tuy túi rỗng không. Tôi giàu mà tôi không có tiền mà tôi rất giàu. Có cả ông tỷ phú người Đức quý vị biết không, trong tờ báo Thanh Niên trước Tết còn có đăng một cái tin, cái trang cuối cùng có đăng cái tin này nè. Tỷ phú người Đức tên gì đó chúng tôi quên rồi, có 9.2 tỷ đô la, làm ăn thua lỗ 7 tỷ, còn là 2.2 tỷ. Và tỷ phú người Đức này thấy mình mất hết tiền bạc, mặc dù còn 2.2 tỷ, nhưng mà người tỷ phú người Đức này vẫn đâm đầu vô xe lửa và chết. Quý vị, chúng ta không có sĩ nào mà chúng ta sống thầy thầy, sống khỏe, sống hùng, sống mạnh, sống hiền nghe. Ông này ông còn hai thứ hai mà ông thấy bất nghèo. Cho nên cái giàu cái nghèo phải do cái tiền, mà cái giàu cái nghèo cái tâm, đúng không? Cái tâm mình đã mang cái nghiệp vào thân. Điện Kiều nói rằng đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng từng trách lẫn trời gần đời xa. Thiện căn nó tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ta chữ tài. Cái tâm nó quan trọng nhất. Mỗi người đều có cái tâm hết. Hãy giữ cái tâm của mình, nó quan trọng nhất lắm. Cái tâm mình bất thiện thì nó có quả bất thiện, cái tâm thiện thì nó cho được quả lành. Tâm bất thiện cho quả quả nghiệp đen. Trong cái tâm nó có cái nghiệp, giống như trên cái bàn thờ nó có cái chuông hay là cái lư hương hay là cái bình bông này. Cái tâm, mỗi cái tâm đều có cái nghiệp. Và nếu người nào có gọi là nghiệp đen thì kết quả đen, nghiệp trắng thì kết quả trắng, nghiệp có trắng có đen thì kết quả có đen có trắng, nghiệp không trắng không đen thì kết quả không đen không trắng. Mỗi người đều có cái tâm, và trong tâm đều có cái nghiệp. Cho nên nếu cái tâm của người nào mà nó có nhiều phiền não, nhiều đau khổ thì xin chia buồn. Còn tâm của người nào mà được an lạc, có từ bi hỷ xả, có chánh niệm tỉnh giác thì xin chúc mừng. Hôm nay mình đến đảnh lễ Phật pho tượng Phật Ngọc Bích và mình đi giới là để sửa cái tâm của mình, để tu cái tâm của mình. Chứ nếu không mình đi về thì cũng không là cũng như vậy, ha? Cũng như nước đổ lạc khoai, nó mông, nó không thay đổi được cái tâm của mình. Cái điều kỳ diệu là gì? Nó là sự thay đổi cái tâm của mình. Cho nên trong Điện Kiều có nói cái tâm nó quan trọng hơn cái tài. Cái ông này ông mất tiền, ông thấy ông quan trọng cái tiền cho nên ông mới chết. Bây giờ ông còn rất nhiều tiền. Chúng ta tiền ít nhưng mà chúng ta sống, vì chúng ta không quan trọng cái tiền. Trong Điện Kiều cũng có nói một câu khác: sư rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc, tình là giải thoát. Nhớ, sư rằng phúc quả đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Tất cả mọi vấn đề đều do cái tâm mình đó, do cái cội nguồn cũng ở cái lòng người, tức là cái tâm. Cho nên mỗi người chúng ta đều có cái tâm, và xin quý vị hãy giữ cái tâm của mình. Và trong kinh chữ Hán có câu là gì? Tâm tức Phật, Phật tức tâm. Cái Phật trong tâm của mình nó quan trọng. Pho tượng Phật Ngọc Bích của thế giới vô cùng quan trọng của chúng ta. Và từ pho tượng Phật này chúng ta tu được cái tâm của mình. Và như vậy chúng ta không những có pho tượng Phật bên ngoài để chúng ta hành kính cúng dường, mà chúng ta có cái Phật bên trong của chúng ta. Là cái Phật tâm nó quan trọng nhất. Vì pho tượng Phật này có thể vài ngày nữa người ta tỉnh đi chỗ khác, lên chùa Hồng Pháp, rồi sau đó lên tỉnh chùa ở dưới Đồng Tháp, rồi sau đó người ta tỉnh về các nước khác đâu còn nữa. Nhưng mà cái tích Phật Ngọc Bích trong tâm của mình phải còn. Còn nếu không thì nó sẽ mất hết. Đức Phật còn ở đây thì ta còn, nhưng mà Đức Phật đi rồi chúng ta mất luôn, cái tâm chúng ta mất luôn, không được. Cái sự kỳ diệu của pho tượng Phật Ngọc Bích là gì? Đó là hôm nay chúng ta đến đây đảnh lễ và nghe những lời nói chúng tôi và những cái vị pháp sư dẫn chưa pháp sư khác, thì quý vị sửa được cái tâm của mình. Và khi sửa được cái tâm của mình thì đó là cái điều may mắn vô cùng. Còn 10 phút nữa quý vị nghe tiếp hay là nghỉ? Xin tặng quý vị một món quà khác nữa. Một chút giận, đọc theo: một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời, ri cũng khổ, trăm điều bỏ, ngàn điều xả, thông dâm tất dạ rứa mà vui. Hiểu không? Hiểu không? Giơ tay. Một chút giận, hai chút hờn, đọc: lận đận cả đời, ri cũng khổ, trăm điều bỏ, ngàn điều xả, thông dâm tất dạ rứa mà vui. Cái người nào mà ôm cục giận trong người á thì xin báo tin buồn vô vị: mau già, mau bệnh, mau chết, mau vô hồn. Nhớ vậy. Có nhiều người tội nghiệp lắm quý vị, họ giận cái người đó 3 năm rồi họ không chịu bỏ, đi đâu cũng mang kè kè cái bà nội theo. Cái người này khổ, tối ngủ cũng nhớ bà, ngủ cũng được, mà ngủ được thì tóc bạc, tóc bạc là già, mà già thì bệnh, già thì ra sẽ dẫn cái bệnh, bệnh thì chết. Cho nên mình giải dẫn người ta, mình dẫn người ta tới đồng hải mình. Thương mình tu tập lập luôn, thương mình mà phiền não tự chôn với mình. Cái người mà thương mình phải lo mà tu, mà tu là cầu phúc mà. Còn nếu cái người làm phiền não thì nó tự chôn mình rồi, xin chia buồn thành kính phần ngu, đúng không? Đức Phật dạy cái người nào phiền não thì người đó chứ mình chết, cái người nào mà không phiền não người đó sống. À, trong kinh Pháp Cú câu số 21 Đức Phật dạy như sau: Appamado amatang badang matuno appamata namyanti yevamata yatha mata. Chuyên cần chú niệm là con đường bất diệt, phóng vật phiền não đưa đến diệt vong. Người chuyên niệm không chết, kẻ phóng vật phiền não cũng như chết. Tức là cái người nào mà phiền não người đấy như đang chết. Cái người nào mà có chánh niệm, cái người nào có từ bi hy xả, cái người nào có tâm an lạc thì người đó sống. Cái người phiền não người đó chết thì nhớ. Nếu như để cái tâm phiền não trong người của mình thì trước đây câu kinh này chúng ta đang chết, chúng ta không sống. Cho nên một tuần quý vị nào có câu gì quý vị nhớ không? Đọc theo: No mất ngon, giận mất khôn. No mất ngon, giận mất khôn. Nhớ không? Hình như mỗi lúc cái tiếng nói nó càng lớn càng lớn vậy. Chúng tôi cũng thiết cũng lớn nhưng mà những tiếng khác nó lớn hơn. Phải không? Đúng không? Quý vị có nghe được không? Còn 5 phút phù du nữa quý vị đáng nghe nha. Hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị những món quà tinh thần. Những món quà này mặc dù nó không có cụ thể hóa vậy đó, nhưng mà thật sự là chúng tôi nghĩ rằng giúp cho quý vị rất nhiều. Thường thường người ta là ai tặng cho mình món quà mừng dữ lắm, mình vui dữ lắm. Món quà này chúng tôi tặng cho quý vị, tôi nghĩ rằng quý vị sẽ vui. Mà không những chuyện vui hôm nay mà thôi, mà còn vui dài dài những ngày sau nữa. Những món quà này mong quý vị hãy nhận nó bằng một cái chân thành và gìn giữ nó, đừng có rời mất. Mà nếu cần quý vị tặng cho người khác. Những món quà này nó giống như cái mồi lửa vậy đó, giống như cái đèn cày này. Chúng tôi lấy một cái đèn nữa chúng tôi mồi thì cái đèn này nó sáng thêm chứ nó không tắt. Thì nhớ cái lửa này mà mồi qua một cái đèn mới thì cái đèn mới này nó sáng chứ nó không tắt. Cũng vậy, món quà mà chúng tôi tặng quý vị tặng cho người khác, quý vị không mất món quà đó mà nó tăng thêm, nó nâng thêm nhiều món quà nữa. Và những món quà này được trích trong những cái lời dạy của Phật mà cách đây đến 2500 năm Đức Phật Ngài đã dạy. Chúng tôi gửi tặng đến quý vị để làm một món quà tinh thần trong cái ngày lễ hội chiêm bái Phật Ngọc và Phật Bích Hòa Bình Thế Giới này. Những món quà này sẽ giúp cho chúng ta được nhiều cái sự an lạc. Kính thưa, kính bạch chư Tôn Đức Ban Trị Sự Thành Hội Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh, chư Tôn Đức trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, có hôm nay chúng tôi được cái nhân duyên đặc biệt mà đến đây để chiêm bái Phật Ngọc Xá Lợi từ Phật Ngọc Bích, và đồng thời cũng được ban tổ chức có lòng thương tưởng đã yêu cầu chúng tôi đảm trách bài giảng hôm nay trong vòng 60 phút. Mong rằng bài giảng này sẽ góp phần cho cái lễ hội cung nghinh chiêm bái pho tượng Ngọc Bích và mình thế giới này được thành công mỹ mãn. Xin chân thành cảm ơn chư Tôn Đức trong ban tổ chức và cảm ơn toàn thể quý Phật tử đã hoan hỷ lắng nghe những lời Phật dạy thông qua bài thuyết pháp và tặng từ Đức Phật. Xin kính chúc chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và toàn thể chư Phật tử được pháp thể kinh an, thân công thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch trên thượng tọa giảng sư, chúng con kính nghe Phật Ngọc về đây thế giới bình, hạnh phúc bình an đến muôn nhà. Kính thưa, kính bạch trên thượng tọa giảng sư, qua hơn 60 phút, thượng tọa đã chuyển luân bánh xe pháp và chúng con đã cảm nhận được thế giới này đã bình trong chúng con trong khoảng lặng trong 60 phút vừa qua. Thật sự đây là một thế giới cực lạc phương Tây mà tất cả chúng con và tất cả chư tôn đức đang từ từ hướng đến. Và một lần nữa, chúng con không biết nói gì hơn, xin thay lời cho toàn thể quý nam nữ Phật tử đang hiện diện nơi đây, xin thành tâm y giáo phụng hành và xin thành tâm cảm niệm và tri ân thượng tọa. Và chúng con không biết nói gì hơn, nãy giờ thượng tọa đã cho chúng con những món quà thật ý nghĩa, tuy đơn giản nhưng đã hội đủ hết tất cả những thâm thúy trong đó. Và giờ phút này đây, chúng con muốn kính gửi lên ngài một quà tặng, coi đây là sự biết ơn của chúng con. Xin toàn thể đạo tràng chúng ta cho một tràng vỗ tay thật lớn, thật dài, thật dài và thật dài.